Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy và quý sư cô, trong bài 8 chúng ta nghiên cứu về quan điểm của Đức Phật về dân chủ, nhân quyền và bình đẳng. Đây là phần trọng tâm của triết học chính trị xã hội mà Đức Phật đã cống hiến cho cuộc đời. Từ bỏ vai trò chính trị, trở thành một nhà tâm linh vĩ đại, Đức Phật không cổ suý cho một hình thái chính trị nào. Đức Phật vẫn có quyền bày tỏ các quan điểm về một mô hình xã hội chính trị lý tưởng theo trí tuệ của Ngài. Và trên nền tảng này đó, việc nghiên cứu học hỏi về các quan niệm dân chủ, nhân quyền và bình đẳng trong kinh điển đó, sẽ giúp cho chúng ta phản hồi được, đánh giá được các học thuyết tương tự đang lưu truyền trên toàn hành tinh, và từ đó chúng ta có thể góp phần một cách trực tiếp hay gián tiếp tạo ra các bình ổn xã hội và phát triển bền vững. Vấn đề 1, quan điểm của Đức Phật về dân chủ. Một nhỏ khái niệm dân chủ. Dân chủ được định nghĩa như là một thiết chế chính trị thừa nhận vai trò gốc rễ của dân, lấy dân làm gốc của mọi quyền lực, và thể chế đó phải được thiết lập trên nền tảng bầu cử công khai. Đây là định nghĩa căn bản về dân chủ trong bối cảnh xã hội hiện đại. Chúng ta vừa học qua về cái mô hình vị vua đại diện cho quần chúng, Mahasamata. Vị vua đó là lấy dân làm nền tảng, vì ông được dân bầu. Người được dân bầu phải là đại diện tiếng nói của dân, làm việc vì cái phúc lợi của nhân dân và đảm bảo cái quyền an ninh xã hội và phát triển bền vững của nhân dân về các cái quyền căn bản khác. Do đó lời Phật dạy và bối cảnh xã hội hiện đại đó vẫn còn có một sự thích ứng rất lớn. Trong lịch sử của chính trị, dân chủ được hiểu là cai trị theo số đông, rule by majority, tức là quyết định dẫn đến một chính sách, ứng dụng một chính sách nào đó phải dựa trên nền tảng biểu quyết của đa số. Quá bán được xem là dân chủ, và do vậy dân chủ thế tục bao giờ cũng có giá trị tương đối thôi, bởi vì có rất nhiều người khéo léo tìm sự đồng thuận bằng việc chia quyền, làm cho họ đến với chính thể đó một cách dễ dàng hơn. Ngoài ra nó còn có nghĩa là cai trị bởi quần chúng, rule by the people. Thì ở nghĩa thứ hai này thì chúng ta thấy cái giá trị của dân chủ được thực hiện ở một mức độ cao hơn. Quần chúng là những người trực tiếp làm công việc quản trị và điều hành đất nước. Quần chúng cũng là người trực tiếp điều hành tất cả các hoạt động xã hội mà họ là một dự phật. Cho nên họ có trách nhiệm trực tiếp để đảm bảo các hoạt động đó có được cái bình đẳng xã hội để mọi người cùng tham gia đóng góp. Tại đây chúng ta thấy cơ chế này nó tạo ra cái quyền lực của nhân dân lớn hơn là quyền lực của thành phần lãnh đạo nhà nước. Và cái việc cai trị đất nước bởi một số người, một nhóm người hoặc một cá thể người chắc chắn không thể nào bằng được với cái mô hình quản trị đất nước bằng một tập thể trên nền tảng của công bằng xã hội. Dân chủ là một hệ thống quyết định mà theo đó mọi thành viên trong một tổ chức chính trị đều có quyền bình đẳng ngang nhau, tức là ai cũng được quyền phát ngôn, biểu quyết, đồng tình, phản đối, tham dự, không tham dự, liên minh, không liên minh. Điều đó được xem như là cái quyền tự do căn bản của con người. Cao hơn nữa thì mọi người đều có thể có quyền tham gia quyết định định chế xã hội và quyết định thể chế chính trị và giữ phần trong xã hội đó và thiết chế chính trị đó. Cho nên nhân quyền và dân chủ được xem là cái công cụ quan trọng để đảm bảo mọi sự tốt đẹp cho xã hội được phát triển bền vững. Về vấn đề này thì Kinh Trung Bộ và Trường Bộ Đức Phật khẳng định là mọi người dân đều có được cái quyền tiếp cận xã hội và mọi hình thái của xã hội một cách bình đẳng, không dựa vào huyết thống. Và trên nền tảng đó chúng ta thấy dân chủ theo Phật giáo đề cao các cái quyền phổ quát, các quyền căn bản mà con người cần hưởng thụ như là phần thưởng rất xứng đáng. Và đó cũng là một cái nét đẹp văn hóa của xã hội loài người. Hai nhỏ, hai thể chế chính trị thời Đức Phật. Tôi cũng nhắc lại đây rằng đó là vào thời đại của Đức Phật, nước Ấn Độ gồm có 16 nước liên bang cộng hòa. Trong 16 nước đó chúng ta thấy phân chia làm hai thể chế chính trị chính như sau: A, thể chế dân chủ cộng hòa (Republican). 4 tiểu bang sau đây được xem là nổi trội về mô hình điển mẫu này, gồm có bang Vichy, Mala, Lichavi và Sakya của dòng họ Đức Phật. Cũng như một số nước dọc theo dải sông Hằng và dải Himalaya cho đến miền đông của nước Kosala và đông bắc của Makita. Sinh ra và lớn lên trong thể chế cộng hòa, Đức Phật đã thừa hưởng được những cái bối cảnh xã hội dân chủ nhất định. Lớn lên quyết định trở thành một nhà minh triết, Đức Phật dùng trí tuệ phát huy cái tự do ý chí ở mức độ cao nhất để phục vụ cho quần chúng, thì Ngài lại đề cao cái thể chế dân chủ này đối với một số vương quốc. Nhưng mà đừng vì thế mà nghĩ rằng là Ngài ủng hộ cho thể chế chính trị này và chống lại các thể chế chính trị khác, vì đó không phải là phận sự của một nhà tâm linh. B, thể chế quân chủ (Monarchical). Điển mẫu nhất là hai nước Kosala và Makita. Kosala dưới sự trị vì của vua Ba Tư Nạc, Makita dưới sự trị vì đức vua Tần Bà Sa La. Hai vị là anh em họ và là hai người thành lập lên hai đế chế rất mạnh vào thời Phật, cũng là hai vị vua đầu tiên có tầm ảnh hưởng rất quan trọng trong bối cảnh xã hội, tôn giáo và chính trị thời Đức Phật. Thì trong thể chế này đó, vua là cán cân của luật pháp và chân lý, vua là tất cả, vua là hệ quy chiếu, vua là bản lề. Về bản chất đó, thì thể chế dân chủ cộng hòa đối lập lại với thể chế quân chủ. Tuy nhiên khó tìm được ở trong bối cảnh xã hội cổ đại một thể chế dân chủ cộng hòa đúng nghĩa của nó, có nghĩa là nhà vua lo cho dân, vì dân và hướng đến cái chăm sóc phúc lợi cho toàn dân dân. Vậy cái vai trò của nhà vua chỉ là cái người tạo ra các cái công bằng xã hội trên nền tảng đó rất hiếm. Mà dù thế, cái mô hình thể chế dân chủ vẫn có mặt tại Ấn Độ. C, thể chế pháp trị. Sinh ra lớn lên và làm đạo trong cái sự tương quan với hai thể chế chính trị dân chủ và quân chủ, Đức Phật không có khuynh hướng đề cao và khích lệ một trong hai thể chế vừa nêu. Quan điểm của Ngài qua hình ảnh của chữ Nữ Thích Vương là nhằm thiết lập một thể chế pháp trị đúng nghĩa, và điều đó được Đức Phật mô tả trong kinh Trường Bộ tập 3 trang 61. Cai trị theo nguyên lý pháp quyền, pháp trị Dhammang Java Nisaya, đó là một cái nguyên lý công bằng xã hội quan trọng nhất. Thế giới này đã góp phần làm bình ổn xã hội ở một mức độ cao nhất, như chúng ta vừa học ở bài thứ 7. Trong kinh Tăng Chi tập 1 trang 109, vua nếu trong thể chế quân chủ là cao nhất, trong thể chế dân chủ công hòa là mức độ tương đối, thì trong thể chế pháp trị phải nằm dưới pháp quyền. Như vậy là pháp luật chính là vua số 1 ở trong thế gian, pháp quyền mới chính là nhà vua đích thực. Như vậy luật sẽ có thể rờ gái sờ cổ tất cả mọi thành phần, trong đó có nhà vua. Hình thái này sẽ tạo ra dân chủ và công bằng xã hội ở mức độ cao nhất. Đó là khuynh hướng mà Đức Phật đề cập đến. Đây cũng được gọi là một thể chế chính trị rất lý tưởng, nhằm đảm bảo các công bằng xã hội và kinh tế. Và trên nền tảng đó, đời sống đạo đức và tôn giáo sẽ được phát triển một cách hoàn hảo, để góp phần làm cho mọi thành phần trong xã hội sống được hạnh phúc và bình yên. Bao nhỏ dân chủ trong tăng đồ Phật giáo, vì Đức Phật hạn chế việc nhận xét đánh giá về các thể chế chính trị như một sự tế nhị, như là một sự vượt lên trên các giới hạn của các thể chế chính trị. Do đó trong kinh Đức Phật đã thông qua hình ảnh mô hình tăng đoàn lý tưởng trình bày về các quan điểm dân chủ, và trên thực tế Ngài là cái người tiên phong và chủ xướng học thuyết dân chủ trong giáo đoàn do chính Ngài lãnh đạo. Đó là một mô hình rất đẹp. Mô hình này đó không có người đứng đầu lãnh đạo tăng đoàn như là thể chế quân chủ. Có lẽ Đức Phật là người đầu tiên lập ra Tam Bảo trong mô hình của các tôn giáo. Tăng Bảo đấng ngang hàng với Phật Bảo và Pháp Bảo. Bao giờ trong mô hình Tam Bảo đó, thì Phật chiếm hai ngôi. Thứ nhất là chính Ngài, người có tuệ giác và trí tuệ từ bi, có thể giúp cho con người giải bỏ nỗi khổ niềm đau. Pháp Bảo tức là những lời dạy cao quý của Ngài, như là đời sống của Ngài, và đời sống của Ngài thể hiện qua những lời dạy đó. Tăng Bảo đóng vai trò quan trọng không kém. Có lẽ chúng ta không thể tìm thấy một mô hình tôn giáo nào tương tự. Trong các kinh Đức Phật khẳng định A-la-hán cũng là bậc ứng cúng đầy đủ 10 đức hiệu giống như là các đức Phật. Phật là A-la-hán đầu tiên, và các A-la-hán là các A-la-hán sau Đức Phật, vậy thôi. Chỉ khác nhau ở đây là cái thời gian, chứ không liên hệ đến nhân cách, trí tuệ và nhiều cái tố chất đặc biệt khác. Cho nên Đức Phật không phải là người đứng đầu trong thể chế tăng đoàn thời Phật. Mà Tăng Bảo đó vai trò đó, Đức Phật là một thành viên thôi. Cho nên mỗi biểu quyết tăng đoàn thời Đức Phật không phải do Ngài quyết định, mà do tất cả các thành viên, phần lớn, nói cách khác, tất cả là đệ tử của Ngài, cùng làm công việc đó với Ngài. Theo mô hình này, truyền thuyết trưởng lão Kassapa Mahathera, tức là Đại Ca Diếp, không phải là tổ kế thừa sau khi Đức Phật qua đời. Học thuyết đó chỉ có mặt ở tại Trung Quốc thôi, không có mặt ở tại Ấn Độ, Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan, Lào, Campuchia, tức là trong các truyền thống Phật giáo Nam Triệt. Và chúng ta cũng không thể tìm bất cứ một văn bản học nào trong thời kỳ Phật giáo bộ phái nói rằng Ngài Ca Diếp là người đã kế từ Đức Phật để lãnh đạo tăng đoàn. Chuyện đó không có thật. Kinh Trường Bộ, kinh Trung Bộ, đặc biệt là bài kinh sau khi Đức Phật qua đời, Ngài A Nan đã đặt ra câu hỏi là ai sẽ thay thế Thế Tôn để lãnh đạo tăng đoàn. Thì câu trả lời của Đức Phật nổi tiếng mà ai cũng biết, đó là hãy lấy chánh pháp làm nơi nương tựa, hãy lấy giới luật làm nơi nương tựa. Chánh pháp và giới luật là bậc thầy, không nương tựa vào bất kỳ một ai khác, không nương tựa vào bất kỳ một cái gì khác. Thì làm gì có trường hợp Ngài Ca Diếp được bầu làm lãnh đạo tăng đoàn. Sở dĩ Trung Quốc dựng ra học thuyết đó là vì Trung Quốc có sáng tạo về pháp môn thiền Công Án và Thoại Đầu. Để hai pháp môn thiền học mới này đã được thừa nhận như là chánh thống thì người ta phải có một cái truyền thống truyền thừa, mà truyền thừa thì phải có gốc từ Đức Phật. Người kế thừa sau Đức Phật phải là Ca Diếp. Từ Ca Diếp cho đến Bồ Đề Đạt Ma là 28 tổ, sau đó là 5 vị tổ sư của Trung Quốc cộng với Bồ Đề Đạt Ma là 6 tổ. Từ đó tính truyền thừa đó cho thấy chân lý của Công Án và Thọ Đầu đáng được tôn trọng như là lời dạy chính thống của Đức Phật. Một dữ liệu lịch sử chúng ta không thể phủ định, Đức Phật chỉ cư trú ở núi Linh Thú khoảng 6 tháng đầu thôi. Sau khi tiếp nhận tịnh xá Trúc Lâm của vua Tăng Bà Sa La, Đức Phật không còn ở trên Linh Thú nữa, mà Ngài đã làm đạo ở đồng bằng. Suốt cuộc đời còn lại của Đức Phật, Ngài sống ở đồng bằng và cách các vương thành trung bình là khoảng 2 cây số đường chim bay. Lấy mô hình này làm tiêu chuẩn thì chúng ta thấy là kinh núi của Phật giáo Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Đại Hàn, Việt Nam hầu như là chọn rừng sâu và núi cao. Nó giống với giai đoạn Đức Phật tu khổ hạnh, mà theo Ngài đó là một sai lầm về phương pháp. Thì làm gì có trường hợp mà có pháp hội pháp hoa? Đức Phật đã truyền chánh pháp vạn tạng, niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng cho Ngài Ca Diếp qua biểu tượng giơ qua tay, qua sen lên. Mọi người ngơ ngác, chỉ có Ngài Ca Diếp tiếp nhận được tâm chỉ đó. Tâm ấn tâm, tâm truyền tâm đã diễn ra một cách mầu nhiệm, đang khi mọi người thì chẳng biết cái gì. Giữa lịch sử và truyền thuyết có một khoảng cách rất lớn. Theo truyền thống dân chủ trong tăng đoàn được Đức Phật thác lập á, thì không có các cái chuỗi thẩm quyền và mệnh lệnh đặt cho một nhân vật tối cao nào đó, chuyện đó là không có. Đố ai tìm ra trong luật tạng, kinh tạng rằng Đức Phật phán như thế buộc người ta phải nghe mà không thông qua biểu quyết của tăng đoàn Sangakama, tức là biểu quyết tập thể, trong đó Đức Phật là một thành phần, và các đệ tử, thọ giới tỳ kheo, tức là cổ túc, cũng được xem là các thành phần có cái quyền biểu quyết ngang nhau. Và từ đó không thể có những cái trách nhiệm đính kèm như là cái hồi đáp lại với cái quyền tối ưu hay đặc quyền đặc lệ mà nhân vật đứng đầu đại diện cho tăng đoàn đó cần phải có. Chuyện đó là không có thật. Thể chế này thiết lập ra một mặc định, mọi thành viên trong tăng đoàn đều có cái quyền biểu quyết bình đẳng và ngang nhau về các vấn đề tăng sự, Sangakama, tán thưởng, trị phạt và nhiều vấn đề liên hệ đến giáo hội và đất nước, giáo hội và quần chúng, giáo hội và mọi thành phần trong xã hội. Đó là mô hình khá lý tưởng, và trên nền tảng đó thuyết nhân dân chủ của Phật giáo được thành lập. Mặc dù Ngài không nói đó là dân chủ, nhưng trên thực tế nó là một hình thái dân chủ. Vì Đức Phật không muốn sử dụng bất cứ một cái mặt nạ hay là cái áo choàng của chính thể nào để lý giải học thuyết của Ngài. Ngài ứng dụng điều đó trong đời sống thực tiễn thôi, và đó chính là dân chủ đích thực. Kinh Trung Bộ tập 3 trang 9 và trang 10, Đức Phật dạy tất cả mọi người phải tôn thờ chánh pháp và giới luật Dhamma và Vinaya như là điểm tựa. Chánh pháp làm nơi nương tựa, chánh pháp làm hải đảo, mọi người hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Cái khái niệm mà thắp đuốc lên mà đi và tự mình làm hải đảo á, là dịch từ khác nhau, từ một từ gốc Pali thôi. Hòa thượng Minh Châu thì dịch là hải đảo, mà có khi thì Ngài cũng dịch đó là thắp đuốc lên mà đi. Hai nghĩa đều có chiều sâu. Tự mình làm hải đảo tức là chúng ta nương tựa vào luật và pháp, và ta thờ đó là hai biểu tượng tâm linh quan trọng, không tôn thờ một người nào khác. Tự mình thắp nước lên mình đi cũng thể hiện cái tinh thần trí tuệ và tiến trình tự tu để tự giải quyết các vấn nạn khổ đau trên nền tảng tứ diệu đế mà Đức Phật đã dạy, không có một pháp môn thứ hai. Và đây là một thiết chế mà theo Đức Phật đó, nó sẽ giúp cho tăng đoàn giữ được yếu tố nguyên chất trong một thời gian dài nhất, ít nhất là đến 500-600 năm sau khi Đức Phật qua đời. Và cho đến bây giờ đó thì truyền thống Phật giáo Nam truyền vẫn giữ đúng với cái tinh thần đó. Dĩ nhiên là trong quá trình lịch sử đó thì các nước Nam truyền đã dựng lên nhân vật Dhammaraja, tức là lấy từ nhân vật Dhammaraja là Pháp Vương, tức là Đức Phật, thể hiện qua một hình ảnh mới, đó là Sangharaja, tức là Tăng Vương, là vua của Tăng Đoàn. Thời Đức Phật thì khái niệm đó hoàn toàn không có. Đó là sự ảnh hưởng của thiết chế xã hội vào trong Tăng Đoàn thôi. Nếu ngoài xã hội có một vị vua hay là có chủ tịch, tổng thống, thủ tướng thì trong giáo hội cũng có một vị vua tương tự, như là một sự hồi đáp, như là một sự đồng hành và như là một sự phối kết để mà làm cho sau ngày càng được phát triển. Kinh Trung Bộ tập 2 trang 77, Tăng Chi tập 4 trang 20, Đức Phật khẳng định sở dĩ lập ra pháp và luật là để tạo ra sự thống nhất trong tăng đoàn và trên nền tảng đó phát triển tăng đoàn một cách thịnh vượng. Tiếng Bali gọi là Bhikkhu Abhari Haniya Dhamma. Nếu bỏ đi hai cái mục đích cao thượng này đó thì cái dân chủ có thể trở thành một sự nổi loạn. Tự do quá mức cũng là một vấn đề, cũng là một vấn nạn. Tự do đó phải phục vụ cho sự thống nhất và phát triển. Còn nếu mà không có thống nhất và phát triển, càng tự do và dân chủ thì càng làm cho xã hội bị trì tuệ. Ấn Độ là một mô hình dân chủ đang khi thống nhất và thịnh vượng không được đề cao. Đó là một bài học lịch sử mà các quốc gia trong khu vực và trên thế giới cần tham khảo để tránh tình trạng rơi vào vết xe tương tự như là tại Ấn Độ. Ấn Độ chủ trương dân chủ cao quá mức, cho nên đó là những thành phần nghèo bằng cùng trong xã hội thuộc giai cấp thứ tư có quyền là không đi học. Và bây giờ là 80% của thành phần cùng đinh đó là thất học. Ấn Độ có lẽ cũng là nước đông dân nhất trên thế giới có thành phần thất học nhiều nhất trên toàn cầu. Và vì là chủ trương dân chủ cho nên đó là đèn nhà lấy tỏ, ai muốn làm gì thì làm, thế là xã hội rất khó mà phát triển được. Nền tảng dân chủ của Phật giáo dựa trên dân chủ tự trị, mà nói theo ngôn ngữ ngày nay đó là autonomy hoặc là self-rule principles. Nếu tự trị thì mỗi người phải lấy luật làm nền tảng và quy chiếu, sống theo luật. Và bên cạnh đó thì Đức Phật còn dạy mỗi thành viên trong tăng đoàn đó phải phát huy cái xấu hổ cá nhân và xấu hổ xã hội để làm mới chính mình và phát triển nhân cách bao gồm các giá trị mà mình có. Dân chủ cá nhân á thì sẽ giúp cho xấu hổ cá nhân sẽ làm cho chúng ta sống đạo đức hơn, lấy lương tâm làm thước đo để đánh giá chính mình. Xấu hổ xã hội đó là lắng nghe những lời phê bình, chỉ trích những điều gì mà luật pháp xã hội nghiêm cấm và văn hóa xã hội đó là không đồng thuận, thì khi mà chúng ta bị vướng kẹt vào như một cái tội, chúng ta sẽ cảm thấy xấu hổ mà vượt qua. Đó là một nền dân chủ tự trị trên nền tảng phát triển ý thức xã hội ở chiều cao. Kinh Trường Bộ tập 2 trang 77, Đức Phật khẳng định cho đến lúc nào các thành viên trong tăng đoàn không phá hoại các giới và luật được Đức Phật thiết lập dù là chi tiết, thì đến lúc đó tăng đoàn còn có cơ hội phát triển thịnh vượng. Như vậy nền tảng đạo đức chính là yếu tố để quyết định cái dân chủ trong tăng đoàn theo chiều phát triển và thịnh vượng. Bằng không đó, thì cái dân chủ đó dẫn đến những tình trạng phá sản. Một phương diện khác về dân chủ tùy thuộc vào thời thế và các bối cảnh xã hội, được Đức Phật đề cập trong Trường Bộ tập 2 trang 154 qua đoạn kinh sau đây. Sau khi Như Lai qua đời, tăng đoàn tùy theo nhu cầu thực tế hãy từ bỏ các điều giới luật tiểu tiết, when I'm gone, Ananda, let the sangha, if it should be so wish, abandon on minor rules. Rất tiếc là trong lần kết tập truyền khẩu kinh điển là thứ nhất, dưới sự lãnh đạo của trưởng lão Ca Diếp, khuynh hướng không thêm một câu, không bớt một chữ đã trở thành như là cái thước đo của kỳ biên tập này. Do vậy mà những cái quy định tiểu tiết trong giai đoạn của Đức Phật ở những cái bối cảnh xã hội khác nhau đã lại tiếp tục được duy trì, mà vốn nó không còn chỗ thích ứng. Những điều chúng học đó, tức là các quan nghi tế hạnh, dần dần nó không còn chỗ đứng nữa, vì bối cảnh xã hội lúc đó khác với bối cảnh bây giờ. Chẳng hạn như cái điều mà Đức Phật dạy về y tắm mưa, khi mà tắm mưa thì phải mặc cái chiếc y đó để khỏi thể hiện cái cơ thể lõa lồ, làm mất tính tâm của quần chúng Phật tử. Bây giờ nhà chùa nào cũng có nhà tắm thì cần gì phải giữ cái điều luật tiểu tiết mà nó chỉ trong bối cảnh thời đại đó nó mới có, hoặc là cái điều lệ về cái y che ghẻ, vì ngày xưa thì cái dịch vụ y tế nó kém cho nên dễ bị nhiễm trùng, cái đó Đức Phật cho phép dùng những loại vải để mà bảo vệ cái sự lở lét của cơ thể. Mà trong ngôn ngữ Bali gọi chung là y hết, vải hay áo quần pháp phục cũng gọi là y chung. Bây giờ không còn chỗ sử dụng nữa, thì khi bị cái gì ảnh hưởng đến cơ thể, chúng ta đến các bệnh xá, bệnh viện, viện xá để chúng ta điều trị nè, thay băng vệ sinh mỗi ngày, và chúng ta mời y tá đến tận nơi để làm. Điều luật nhỏ này không còn chỗ ứng dụng. Đức Phật đã nhìn xa thấy rộng, nhưng rất tiếc là giáo hội vì tôn trọng Đức Phật nên đã không làm theo quan điểm của Ngài, mà sự tôn trọng trái ngược. Và do vậy đó, có nhiều điều ngày xưa nay không thích hợp vẫn còn để nguyên, có nhiều điều mới cần được bổ sung thì không có giáo hội nào chịu bổ sung. Ví dụ như là vấn đề sử dụng điện thoại, iPad, Internet, vân vân, và khách sạn đang khi đi làm Phật sự như thế nào thì hầu như chẳng có ai quy định cả. Từ đó nó trở thành là những cái ứng xử rất là tùy tiện và có thể làm phản cảm niềm tin của quần chúng Phật tử. Trong thiết chế dân chủ hiện đại đó, thì cái quyết định được xem dân chủ là quyết định dựa trên đại đa số, approval of the majority. Và dĩ nhiên nó có mánh khóe, cho nên giá trị của dân chủ này là tương đối. Chẳng hạn như Bồ Đề Đạo Tràng hiện nay, ban quản trị gồm có 9 thành viên, 4 thành viên Bà La Môn giáo, 4 thành viên Phật giáo, và thành viên tối cao đó là người lãnh đạo tối cao của bang Bihar, Governor of Bihar State. Và dĩ nhiên theo mặc định thì chúng ta biết là lãnh đạo tối cao của bang Bihar phải là một người theo Ấn giáo, chứ không thể là một người theo tôn giáo khác. Đó là một cái mặc nhiên tại cái bang này. Như vậy biểu quyết dân chủ theo đa số về các hoạt động của Bồ Đề Đạo Tràng, bao giờ nhóm Bà La Môn cũng thắng, vì họ chiếm được 5/9 số phiếu. Cho nên 30 năm qua, giáo hội Phật giáo của Ấn Độ và nhiều giáo hội khác có những kiến nghị chính thức lên chính phủ Trung ương của Ấn Độ và chính quyền Bihar, thì mọi việc vẫn còn nằm ở trên bàn thôi. Có lẽ Phật Thích Ấn Độ là nơi duy nhất so với các tôn giáo còn lại được quản lý bởi một đại đa số không phải là Phật giáo, như trong các truyền thống thánh tích của các tôn giáo khác. Trong Vinaya tập 1 trang 121 thì Đức Phật có khuynh hướng chủ trương dân chủ theo đồng thuận tuyệt đối. mô hình hiện đại gọi là Absolute Consensus Democracy, mà từ Bali mà Đức Phật sử dụng đó là Chanda. Chanda theo nghĩa đen là nguyện vọng, ước muốn, tức là cái sự đồng thuận mà nó phải được thực hiện là 100%. Cho nên khi biểu quyết tăng đoàn, đối với những chuyện đơn giản thì biểu quyết một lần, đối với chuyện phức tạp hơn là 2 lần, đối với chuyện phức tạp nữa là 3 lần, để xác định sự đồng thuận tuyệt đối ở mức độ cao nhất. Ngày nay đó thì cái khuynh hướng của phương Tây nó đang đi theo cái biểu quyết đại đa số và biểu quyết gọi là tuyệt đối của Đức Phật. Dĩ nhiên rất khó đạt được sự đồng thuận tuyệt đối lắm. Cái gì mà đạt được sự đồng thuận tuyệt đối, cái đó chúng ta phải tin rằng là nó có giá trị phục vụ cho đoàn kết, thống nhất, phát triển và thịnh vượng thôi. Tuy nhiên trong đời sống của tăng lữ, thỉnh thoảng vẫn xảy ra những điểm bất đồng, những điểm tranh chấp, những điểm không thể tạo ra được sự đồng thuận. Thì luật cụ túc Đức Phật đã quy định 7 pháp giải quyết mọi tranh chấp và bất đồng. Và để cho các việc bất đồng đó không diễn ra thì Đức Phật kêu gọi chúng ta phải tuân thủ 3 tinh thần sau đây. Đó là hội họp một cách có ý thức, làm việc trong hòa hợp, giải tán trong hòa hợp. Đoàn thể nào mà không có hội họp thì không thể phát triển được, thì làm sao triển khai cái chính sách chung mà đoàn thể đã biểu quyết theo đa số. Thì ở đây Đức Phật nhấn mạnh đến yếu tố đó như là cái mấu chốt quan trọng. Và làm việc giải tán phải trong tinh thần hòa hợp của toàn thể ở mức độ cao nhất, hoặc tối thiểu là gần như là 90% biểu quyết thuận. Còn ai có các quan điểm bất đồng thì thường trong luật định đó, là có thể nói bằng lời hoặc là ra dấu hiệu. Còn yên lặng được xem là đồng ý. Đó là một cái mặc định dân chủ theo Phật giáo rất đặc thù. Đó là một vài ý niệm về học thuyết dân chủ trong đạo Phật. Vấn đề 2, quan niệm của Đức Phật về nhân quyền. Một nhỏ khái niệm, trong học thuyết xã hội chính trị hiện đại, nhân quyền được xem là quyền tự nhiên của con người. Từ lúc mới sinh ra cho đến lúc qua đời, mọi người một cách bình đẳng được quyền hưởng thụ các quyền căn bản đó. Đó là những quyền không thể xâm phạm bởi những người khác, bởi các tổ chức, bởi các chính phủ. Và đây cũng là cái quyền không thể trút phế trong suốt quá trình người đó sống, ngoại trừ khi người đó phạm pháp và bị giam giữ trong tù đài, thì các cái quyền căn bản là bị mất đi ở một mức độ căn bản. Và các quyền này cũng không thể chuyển nhượng cho người khác, như là các hoạt giao quán hay là buôn bán trong xã hội. Thể chế nhân quyền trên thế giới cũng khẳng định rằng đó là các quyền căn bản của con người tồn tại không phụ thuộc vào chính phủ, mặc dầu là do chính phủ thành lập và quyết định. Thì chính phủ phải tuân thủ các quyền căn bản đó giống như bao nhiêu thành phần khác trong xã hội thôi. Và do đó cũng không thể bị luật pháp bãi bỏ, và nó cũng không bị lệ thuộc vào ý muốn chủ quan của người đứng đầu một chính phủ hay là một cái nhóm lợi ích nào đó. Đó là cái quan điểm nhân quyền ở một mức độ chuẩn mực mà xã hội phương Tây đề cập đến. Mối quan hệ giữa nhân quyền và dân chủ là 2 chiều. Các cái thiết chế dân chủ có trách nhiệm và được giao trọng trách trong việc xây dựng các cấu trúc xã hội trên nền tảng lập hiến, lập pháp để đảm bảo các quyền căn bản mà con người cần có. Nếu không có những vai trò vừa nêu thì xã hội loài người sẽ dẫn đến một sự hỗn loạn, thiếu trật tự, thiếu bình ổn. Theo Đức Phật, Mỗi con người từ lúc mới sinh ra đều được quyền hưởng tự do và bình đẳng về nhân phẩm và các quyền căn bản khác. Hầu như chúng ta không thể tìm thấy trong bất kỳ một đoạn kinh nào việc Đức Phật cấm con người không được hưởng cái quyền A, B, C, D như là trong Bà La Môn giáo với văn bản ba bộ kinh Thánh Vệ Đà. Giai cấp và nô lệ và thành phần cộng đinh của xã hội Ấn Độ đó không được quyền hưởng cái quyền tôn giáo, quyền giáo dục, quyền tham gia xã hội và nhiều cái quyền căn bản khác. Thành phần thương gia ngày xưa nói chung là sĩ công nông theo mô hình của Vệ Đà và luật Manu cũng không được hưởng các cái quyền quản trị đất nước và cũng không hưởng được cái quyền bình đẳng về tôn giáo và giáo dục. Đó là luật quy định tại Ấn Độ trong cấu trúc xã hội của Ấn Độ giáo. Chúng ta không thấy bất kỳ một điều nào quy định tương tự trong kinh điển Pali và kinh điển Đại Thừa. Theo Phật giáo, nhân quyền cũng giống như thiết chế xã hội là quyền làm con người. Và quyền đó được Đức Phật đề cao chưa từng thấy. Tập cấp xã hội Ấn Độ là một hệ thống trái ngược lại với nhân quyền và dân chủ. Thế tập cấp được cha truyền con nói thế này sao này khác thì làm gì có cái quyền mà mỗi người cần có. Và cái quyền đó nếu có thì cũng không thể nào được luật pháp và tôn giáo Ấn Độ bảo hộ được. Trong các bài thuyết giảng của Ngài trong kinh Trường Bộ, đặc biệt là kinh Khởi Thế Nhân Bổn và một số bài kinh khác, Đức Phật nhằm chứng minh rằng Thượng Đế không có thật. Như vậy, tất cả các quyền mà đề cao cái chủ thể của Thượng Đế cần phải được phế truất và giao cái quyền đó trọn vẹn lại cho con người nắm lấy. Mà muốn làm như thế thì phải giải phóng ách nô lệ con người ra khỏi thần linh và Thượng Đế. Và trên nền tảng này chúng ta có thể khẳng định đây là cách mà Đức Phật trao nhân quyền cho con người để được làm người một cách tự do và một cách đúng nghĩa. Hệ thống 5 điều đạo đức, 10 điều thiện, các trách nhiệm tương quan giữa các cá nhân được Đức Phật dạy trong kinh Trung Bộ và nhiều bản kinh khác bao gồm kinh Trung Bộ có khả năng bảo vệ nhân quyền, gồm các cái quyền dân sự, quyền kinh tế, quyền xã hội, quyền văn hóa, quyền đạo đức và quyền tâm linh. Hầu như các quyền này đó đều được Đức Phật đề cao và khích lệ chuyển lương thánh vương phải đảm bảo bằng một cam kết mà chính ông phải là cái người điểm mẫu. Hai nhỏ, các quyền căn bản trong Phật giáo. Chúng tôi xin trình bày một số quyền căn bản sau đây. A. Quyền được bảo hộ sự sống, right to life. Trong điều đạo đức thứ nhất, Đức Phật dạy cho tất cả mọi người là không được giết hại. Và đây là nền tảng mà cái quyền được sống và bảo hộ sự sống được đề cao ở mức độ cao nhất. Trong các lễ tế đàn của Bà La Môn giáo, các loài động vật đó trở thành là vật hiến tế. Trong các tôn giáo còn lại bao gồm Do Thái, Nho giáo, Lão giáo, Chính thống giáo, Tin lành giáo, Anh giáo thì các loài vật được kinh thánh của họ mô tả là do Chúa sáng tạo ra để phục vụ cho sự sống và khẩu vị của con người. Cho nên con người phải biết ơn Chúa khi ăn cơm, uống nước, ngủ nghỉ và còn sự sống còn. Như vậy, cái gọi là bác ái mà các thượng đế của các tôn giáo thường có đó không thể sánh bằng một phần nhỏ của lòng từ bi, vì còn có phân biệt đối xử giữa con người với con người, giữa con người với các loài động vật và gia súc. Như bài kinh, đặc biệt là kinh Từ Bi, Đức Phật đề nghị mọi người phải phát triển tâm từ là Metta và tâm bi là Karuna để nuôi dưỡng sự sống của các loài động vật và thể hiện cái sự quan tâm con người với nhau, chia sẻ nỗi khổ niềm đau bằng sự đồng cảm tức là bi, và bằng nghệ thuật vượt qua nỗi khổ niềm đau tức là từ. Ngoài ra trong rất nhiều kinh, Đức Phật truyền dạy học thuyết ahimsa tức là bất bạo động, bất tổn hại, bất hủy diệt, và đó chính là các nghệ thuật thực tập để bảo vệ cái quyền sự sống và cái quyền được sống lớn nhất. Đây là cách và cũng là nghệ thuật tạo ra sự an toàn, an ninh cho con người, security of person. Trong kinh Pháp Cú và một số bài kinh khác như là kinh Trường Bộ, Đức Phật thường đề cập đến việc là chúng ta hãy lấy mình làm ví dụ, từ đó không ứng xử hành hạ, không tàn nhẫn, không phi nhân, không giết, không bảo ai giết, bao gồm đối tượng giết người hay là giết động vật. Ngày nay phương Tây đang phát triển mô hình đạo đức động vật như là một cái nếp sống văn hóa mà con người cần tôn trọng. Bảo hộ động vật dưới góc độ đạo đức là một bảo hộ tốt nhất. Họ kêu gọi không sử dụng các hình thái do gia thú, rồi không phục vụ sức khỏe con người bằng cách tức là mượn thú là một cái công cụ để thí nghiệm, và nhiều hình thái tích cực khác. Cái đó đó được họ gắn kết như là một hành xử rất là tệ bạc và tàn nhẫn, dĩ nhiên là phi nhân. Và lẽ ra đó, con người với sự phát triển đạo đức và xã hội cần phải ứng xử một cách đạo đức hơn. Càng phát triển văn hóa văn minh ở phương Tây như chừng nào, xã hội loài người càng đi gần với những lời dạy về cái quyền bảo hộ sự sống của Đức Phật chừng ấy. Kinh Trung Bộ tập 3 trang 75, Tăng Duy tập 3 trang 111, Đức Phật dạy là mọi người phải tránh các nghề quỷ diệt sự sống con người, như là nghề buôn bán vũ khí, sát tha, vanicha, và nghề sản xuất buôn bán độc dược, visa, vanicha. Thì đây là hai cái nghề mà tự động nó dẫn đến sự giết hại mạng sống thôi. Buôn bán vũ khí thì giết hại hàng loạt. Hiện nay đó, Hoa Kỳ là nước sản xuất vũ khí hàng đầu trên hành tinh, và Hoa Kỳ làm giàu từ việc sản xuất và buôn bán vũ khí. Cho nên Hoa Kỳ rất năng nổ trong việc là thiết lập các cái khu quân sự trên toàn cầu để đảm bảo ra an ninh cho cái công bằng ở một mức độ nhất định nào đó. Và bên cạnh đó, Hoa Kỳ nhận được các cái quyền lợi quân sự và kinh tế từ việc bán vũ khí. Cho nên chỗ nào mà có tham chiến để đảm bảo cái quyền lợi chung thì Hoa Kỳ luôn luôn xung phong đầu tư tài lực, vũ khí lực, tài khí là lớn nhất trên toàn cầu. Hoa Kỳ sở hữu vũ khí hạt nhân nhiều nhất toàn cầu. Từ năm 1945 cho đến năm 1992, Hoa Kỳ đã có gần 1.000 vũ thử bom hạt nhân. Trong số đó có khoảng 760 vụ thử ở dưới mặt biển và số còn lại là ở trên mặt đất. Nga Xô chạy đua vũ trang trong chiến tranh lạnh với Hoa Kỳ từ năm 1949 cho đến năm 1990 đã có khoảng 800 vụ thử tương tự. Trong số đó trên 500 vụ thử là ở dưới lòng đất. Hiện nay có khoảng 10 quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Nếu lãnh đạo của 10 quốc gia này bị sân hận, tham lam và si muội khống chế, chỉ cần ra lệnh bấm nút thôi, trong vòng 5 phút địa cầu chúng ta sẽ bị tận thế. Có lẽ chưa có một tôn giáo nào đề cao đến cái quyền bảo hộ sự sống sâu sắc như Đạo Phật, qua những cái quy định rất cụ thể bằng văn bản học chính từ Đức Phật, trong khi các tôn giáo khác có những cái hồi ứng về các vấn đề thế giới như là chiến tranh và hòa bình chẳng qua là do giáo hội họ lập ra thôi, chứ tìm một câu trong kinh thánh là đỏ con mắt. Phần lớn các kinh thánh là khích lệ chiến tranh. Pháp Cú 131-132 khẳng định rằng là mọi chúng sinh, trong đó có con người và có loài động vật, đều muốn hưởng hạnh phúc bằng sự sống, Sukha Kamani Bhutani, do đó đều sợ chết và đều sợ bị đối xử một cách tàn nhẫn. Cho nên không nên giết và cũng không nên ra lệnh ai giết. Và từ đó ta có thể suy luận là đạo Phật không khích lệ các hình thái tán đồng cho giết chóc, ngoại trừ các cuộc chiến tranh vệ quốc vì mục đích độc lập chủ quyền của dân tộc, và không để cho giặc ngoại xâm có cơ hội tạo tội lỗi, tạo tội ác. B. Quyền không bị làm nô lệ, right to freedom from slavery. Có lẽ đạo Phật là tôn giáo duy nhất đề cập đến cái này. Bà La Môn giáo chấp nhận buôn bán nô lệ, và nhiều tôn giáo khác một cách trực tiếp hay gián tiếp hoặc mặc nhiên để cho các hình thái buôn bán nô lệ, một hình thức trà đạp nhân phẩm và vi phạm nhân quyền cao nhất được tồn tại. Trong kinh Trung Bộ tập 375, Tăng Chi tập 3 trang 111, khi đề cập đến vai trò của chánh mạng thì Đức Phật có đề cập đến 6 nghề mà con người không nên tham gia vào, trong đó có cái nghề không được buôn bán nô lệ, Satta Vanicha. Satta đó là hữu tình, tức là không buôn bán con người, không buôn bán các loài động vật. Vào thời điểm đó, cái quan điểm này là rất mới, rất lạ, rất khó chấp nhận. Tại vì cái định chế xã hội Ấn Độ cho phép dân nô lệ là một sở hữu giống như sở hữu vật chất mà giai cấp trên, đó là vua chúa và bà la môn, được quyền sở hữu. Cho nên trong văn học Chataka đó, chúng ta thấy yếu tố dân gian đó, đã bắt đầu trà trộn vào trong Phật giáo rồi, và đó góp phần làm mất đi cái chất nguyên chất lời Phật dạy thời xưa. Ví dụ như một vị thái tử được hiểu như là tiền thân của Đức Phật Thích Ca, đã hiến tặng vợ và con của mình cho một vị bà la môn để thể hiện cái bố thí ba la mật. Theo chúng tôi, đây là sự ngụy tạo rất nguy hiểm của bà la môn giáo nhằm xóa sổ học thuyết vô ngã của đạo Phật. Và nhiều học thuyết xã hội bình đẳng giới tính mà Đức Phật đã dày công hiến, Đức Phật đã chủ trương vô ngã. Tôi tự thân còn không có, lấy đâu sở hữu của tôi, đâu là vợ của tôi, con tôi, mà làm gì có cái quyền để mà đi hiến tặng vợ con mình cho một vị bà la môn khác, mà bất chấp vị bà la môn đó có nhân từ đạo đức hay không. Về phương diện xã hội, điều này không thể chấp nhận được. Cho nên khi nghiên cứu về văn học Jataka và những cái bộ từ thứ bảy trở đi của tiểu bộ kinh, chúng ta phải hết sức lưu ý yếu tố dân gian trà trộn vào trong đạo Phật. Có cái được sử dụng như là một phương tiện, và có cái nhằm thiết lập một cái con chip đã phá nền tảng triết học bình đẳng rất sâu sắc của đạo Phật giáo. Đồng thời Đức Phật cũng cấm cái việc sản xuất, chăn nuôi, buôn bán, giết hại động vật, đó là Mamsa Vanicha. Như vậy là dựa vào hai cái điều mà Đức Phật cấm như là hai người không nên làm trong phần chánh mạng, tức là nghiệp chân chánh, chúng ta thấy lời dạy của Đức Phật kêu gọi các hình thái ý thức bảo tồn chim thú, sự sống của con người và muôn loài ở một mức độ cao nhất. Trong các điều khoản đạo đức dành cho người thọ giới cụ túc, Đức Phật dạy các vị tỳ khưu, tỳ khưu ni không được chặt phá cây cỏ. Đó là một hình thái bảo vệ môi trường sinh thái rất là đặc sắc và có chiều sâu. Mọi người Trung Quốc mê tín hóa lý giải mỗi cái cây là có một ông thần, chặt cây đó là động đến các ông thần, cho nên là bị tổn hại sự sống và tuổi thọ. Đó là mê tín hóa lời Phật dạy. Đang khi lời Phật dạy là gắn liền với môi trường và cái quyền không bị làm nô lệ, cái quyền bảo hộ sự sống. C. Quyền lao động. Kinh Điển Sinh, tức là Trường Bộ tập 3 từ trang 191 trở đi, Đức Phật đề cao cái trách nhiệm đạo đức của chủ lao động, và đồng thời Đức Phật cũng kêu gọi các công nhân lao động trên nền tảng hợp đồng cũng phải có các hành động chân chính là Sama Kamanta, để cho chủ doanh nghiệp và người hợp tác lao động đó cùng được lợi ích. Và đập vào năm điều đạo đức Phật dạy cho chủ lao động năm điều đạo đức Phật dạy cho công nhân lao động, chúng ta thấy là hai bên coi nhau như là những người thân. Khi bệnh thì chăm sóc thuốc thang, rồi tặng quà cáp, tưởng thưởng người có công, phân chia trách nhiệm cho người đó có cái khả năng chuyên môn cao. Còn hồi đáp lại đó thì là người hợp tác lao động phải trung thành với chủ, thức trước và ngủ sau chủ, làm hết trách nhiệm và làm một cách đó là phát triển cái tài sản của chủ và xem cái tài sản của chủ như chính là gia tài của mình. Đó là một cái mối quan hệ về cái quyền lao động mà ngày nay đó là các cái tổ chức kinh tế và mậu dịch cần phải tham khảo ra, là rất là căn bản mà cũng là rất là bền vững. Theo học thuyết chính mạng, một trong bát chánh đạo Samma Ajiva, thì chúng ta có thể thấy là Đức Phật cho phép thành lập tất cả các doanh nghiệp và liên đoàn doanh nghiệp trên nền tảng luật định. Ngoài các nghề như nghề buôn bán nô lệ, buôn bán vũ khí, đồ tể, buôn bán lò xanh, buôn bán độc dược và cờ bạc, thì các nghề nào mà luật pháp bảo hộ thì Đức Phật cho phép mọi thành phần trong đó có Phật tử tham gia và có được cái quyền thành lập các doanh nghiệp và liên đoàn doanh nghiệp, nói theo ngôn ngữ hiện đại. Từ đó chúng ta thấy cái quyền được làm việc, cái quyền hợp đồng lao động, quyền được trả lương bình đẳng, quyền an toàn lao động, quyền bảo hiểm trong lao động, cái quyền được bảo hộ trong bệnh tật và cái quyền được bảo hộ khi về hưu, chắc chắn nó phải được diễn ra như là dựa vào trong kinh Thiện Sinh vừa nêu. Đó là những lời dạy rất có chiều sâu và có tính cách là đi tiên khởi trong các quyền căn bản mà con người cần có. D. Quyền phát ngôn. Điều đạo đức thứ 5 đến thứ 8 trong 10 điều thiện Dasakusala Kammapatha khích lệ các hình thái phát ngôn thiện, phát ngôn đúng với sự thật, không vô tình, không có ý trở thành lo phóng thanh cho những điều phi lý, phát ngôn hòa hợp, hòa giải, đoàn kết, hàn gắn, phát ngôn lịch sự, văn hóa, đạo đức, tránh những lời văn tục, quyền rủa, chửi bới, thề thốt, chì chiết, phát ngôn những gì có giá trị, lợi ích, lời cao, ý đẹp, xây dựng và làm cho con người được lợi lạc. Đó là bốn cái quyền phát ngôn mà Đức Phật kêu gọi mọi người cần phải làm. Trong kinh Trung Ngộ, Đức Phật có đề cập đến 6 tình huống phát ngôn và nó như là một cái quyền căn bản mà con người cần có. Trong đó Đức Phật chỉ đề cao 2 hình thái phát ngôn có giá trị thôi. Phát ngôn thứ nhất là nội dung là sự thật, nói ra thì mọi người hoan hỷ và nội dung đó có cái chiều hướng dẫn đến kết quả tốt và có cái kết cục tốt, thì người nào không phát ngôn trong tình huống này là vi phạm đạo đức. Tình huống phát ngôn 2, nội dung phát ngôn là chân lý, hồi ứng của phát ngôn là có lệ lạc, được mọi người không đồng thuận hay không không quan trọng, người phát ngôn vẫn phải phát ngôn như là một trách nhiệm đạo đức. Cái đó như là một hình thái và là nền tảng của tự do phát ngôn, tự do trao đổi, tự do biểu đạt ý kiến, tự do nói những gì mà có lợi lạc cho con người. Trong kinh Kalama Tăng Chi tập 1 trang 188, nền tảng của tự do tư tưởng, tự do quan điểm, tự do ngôn luận được Đức Phật đề cập qua việc là được việc đặt vấn đề, không nên vội tin những lời tuyên bố truyền bá, tự đề cao mình, hạ bệ người khác, và chúng ta được quyền tranh biện về những quan điểm đó. Còn Đức Phật không hề gọi là giá miệng buộc người ta phải chấp nhận tin, chuyện đó là hoàn toàn không có trong đạo đức học Phật giáo, cũng không có trong các cái quy chế xã hội của đạo Phật. Thì đó là những nền tảng của cái quyền được phát ngôn lớn nhất mà Đức Phật đã dạy. E. Quyền giáo dục. Cũng trong bài kinh Thiền Sinh, Đức Phật đề cập đến cái quyền giáo dục bao gồm có 2 phương diện: giáo dục trách nhiệm, từ các bậc cha mẹ đối với con cái. Tại bài kinh này Đức Phật dạy là người mẹ phải ngăn chặn con làm các việc ác, khích lệ con làm các việc thiện. Đó là nền tảng giáo dục đạo đức quan trọng nhất. Cha mẹ không thể quy trách nhiệm và giao khoán toàn bộ trách nhiệm cho nhà giáo. Hồi đáp lại lòng thương tưởng của cha mẹ, các bậc con cái được Đức Phật khuyên là phải trình báo cha mẹ khi làm việc gì và phải xin lời khuyên cha mẹ, không chống lại lời cha mẹ dạy và không làm trái với điều cha mẹ làm nếu điều đó là có giá trị. Đó là những cái quyền giáo dục rất căn bản, nền tảng của gia đình. Ngoài ra, cũng trong bài kinh này Đức Phật dạy về các cái trách nhiệm mà nhà giáo cần phải thực hiện, đó là huấn luyện đúng với chánh pháp và luật pháp, dạy học trò những điều chưa biết không giống nghề, dạy rõ những điều thắc mắc, truyền trao một cách tận tình để giúp cho các thế hệ học trò trưởng thành và lập nghiệp chân chính. Hồi đáp lại cái công lao đó thì người học với cái quyền được học, được giáo dục là phải thể hiện cái khát ngưỡng và tâm cầu học không chán, kính thuận những điều chân chính được dạy, nhớ và phải làm cho được những điều đã học. Đó là những quyền giáo dục rất căn bản. F, quyền hội đoàn. Trường Bộ tập 2 trang 73, Tăng Duy tập 4 trang 15, Đức Phật đề cao cái quyền tự do hội họp, tự do thành lập hội đoàn, tự do tham gia cộng đồng, tự do thành lập chính phủ, tự do tham gia các hoạt động chính phủ và tự do phục vụ quần chúng. Tuy nhiên, điều mà Ngài khuyên á, là phải hội họp thường xuyên, hội họp trong tinh thần hòa hợp và hội họp trong giải tán trong tinh thần hòa hợp. Còn bằng không, các hội đoàn đó có thể dẫn đến nhiều sự tranh chấp lẫn nhau. Như Đức Phật đã khẳng định ở trong kinh Trường Bộ, vua chống đối vua, dân chống đối dân, tu sĩ chống đối tu sĩ, các thành phần xã hội chống đối thành phần xã hội, chỉ vì vướng kẹt vào tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ. Thì đó là một số quyền căn bản. Trên nền tảng này thì các thầy các sư cô có thể tìm đọc thêm, nhất là kinh Trường Bộ và Trung Bộ, kinh Thiện Sinh, kinh Hiền Nhân và một số bài kinh khác, để chúng ta chứng minh các nền tảng về nhân quyền ở hiện đại đều đã có từ xa xưa trong kinh điển Phật dạy. Vấn đề 3, quan niệm của Đức Phật về bình đẳng. Đây là học thuyết quan trọng của xã hội học Phật giáo. Một nhỏ khái niệm bình đẳng trong tiếng Pháp là egalitaire, có nghĩa là ngang bằng nhau. Từ đó dẫn đến các cái bình quyền. Trong tiếng Anh hóa đó thì chủ nghĩa bình đẳng được hiểu là egalitarianism, được hiểu như là cái học thuyết đề cao các hình thái bình đẳng giữa con người với con người. Con người đó có thể là da đen, da trắng, da màu, đẳng cấp hay là vị thế xã hội nào cũng cần biết, nhưng các cái quyền căn bản nhất con người phải bình đẳng với nhau, không hơn không kém. Từ cuộc cách mạng công nghiệp ở phương Tây tới khoảng vào thế kỷ thứ 17 trở đi đó, thì ý thức về việc loại bỏ các giai cấp bắt đầu nở rộ như là một phong trào mới, như một niềm hy vọng mới, như là một cuộc cách mạng để thiết lập các nền tảng nhân quyền, dân chủ và bình đẳng đúng nghĩa của nó. Hay nói cách khác là nhân quyền, dân chủ, bình đẳng là ba cái vạc mà theo đó xã hội con người được phát triển và được thừa nhận là phát triển. Nhằm mà đảm bảo các hình thái công bằng xã hội ở mức độ cao nhất thì chủ nghĩa giai cấp cần phải được loại bỏ. Giai cấp gắn kết với tôn giáo hay giai cấp gắn kết với thiết chế chính trị đều là không thể chấp nhận được. Và chỉ khi nào các hình thái bình đẳng được tôn trọng thì nền tảng hòa bình mới có thể dẫn đến thái bình trong một quốc gia, tức là thịnh vượng phát triển. Đức Phật trong các kinh điển Pali giàu có thừa nhận có sự khác nhau giữa các cá thể Bukala, Vema, Tata. Dù sao đi nữa thì Đức Phật vẫn chủ trương bản chất căn bản của con người là giống nhau, cho dù có sự khác nhau về di truyền, môi trường và các biệt nghiệp trong xã hội. Về di truyền á, thì nó tạo ra hình thù vóc dáng, màu sắc, sức khỏe, thể trạng. Về môi trường nó tạo ra các cái cộng nghiệp mới và các biệt nghiệp mới. Và do đó cái tác động của môi trường và lối sống đã làm cho xã hội loài người đó là khác nhau. Tuy nhiên Đức Phật vẫn khẳng định rằng trên căn bản là con người giống nhau. Cái sự đồng thuận đó buộc chúng ta phải tôn trọng các quyền bình đẳng của con người. Cũng cần nhắc lại tại đây, bốn giai cấp của Ấn Độ giáo là đặt trên nền tảng của Vana, tức là màu da, bao gồm Bà La Môn, vua chúa, thương nông gia và nô lệ. Việc giữ các vai trò trách nhiệm đó được xem là trách nhiệm cao quý, sát tâm ma. Đây là một biện hộ, một quỷ biện bằng ngôn ngữ rất là tinh vi của Ấn Độ thời Đức Phật. Kinh Trường Bộ tập 3 trang 81 có mô tả cái quan điểm phân biệt giai cấp mà người Bà La Môn tự đặt ra cái quyền lợi cao nhất cho mình như sau. Bà La Môn là giai cấp cao nhất, các giai cấp còn lại là thấp kém. Bà La Môn là đẹp đẽ, trắng trẻ, các giai cấp khác thì đen và xấu. Bà La Môn là thanh tịnh, các giai cấp khác là bất tịnh. Bà La Môn chính là con ruột của Phạm Thiên, tức Thượng Đế, sinh ra từ miệng Phạm Thiên, là người thừa kế Phạm Thiên. Còn các giai cấp khác thì không sinh ra từ miệng. Cho ta thấy sự quy biện này rất rõ. Làm gì có chuyện con người sinh ra từ miệng mà không từ cái cơ quan của người mẹ. Các loài động vật khác từ lớn đến nhỏ cũng phải sinh ra từ cơ quan đặc biệt của người mẹ thôi. Ngoài loại hóa sanh, ý họ muốn chơi chữ rằng đó, miệng là cơ quan phát ngôn, mà cao nhất và tinh hoa nhất của phát ngôn là chân lý. Sinh ra từ miệng của Phạm Thiên, tức là nắm cái quyền chân lý, cái quyền luật quan trọng nhất, mà các thành phần khác phải tuân thuộc và phải làm theo thôi, chứ không có chống trái. Theo Đức Phật đó chỉ là một sự quỳ biện. Và dưới đây đó chúng ta sẽ thấy Đức Phật phân tích tính quỳ biện qua vấn đề thứ hai, các luận điểm bình đẳng trong Phật giáo. Dựa vào từ điển Bách Khoa Phật giáo do chính quyền Tích Lan ấn hành trong vòng 50 năm qua, chúng tôi xin lần lượt trình bày. Thứ nhất, luận điểm sinh học. Sinh học là yếu tố quan trọng mà dựa vào gen di truyền, chúng ta thấy các cái bình đẳng căn bản mà con người cần có, nó liên hệ đến sanh già bệnh chết, hoàn toàn không có phải vướng kẹt vào màu da. Trong kinh Vasatha thuộc kinh Tập, Đức Phật khẳng định như sau: thế giới động vật và thực vật có những đặc tính khác nhau về loài, lingam, jati, ma văn. Tức là cái loài thủy tộc thì khác với loài có cánh, loài có cánh thì khác với loài bò sát, loài bò sát thì khác với loài bốn chân, loài bốn chân thì khác với loài hai chân. Loài hai chân là tinh hoa nhất của các loài động vật. Mỗi loài đều có các dạng thù khác nhau. Anana nha, thì cha thi vô, và các dạng thù đó là đa dạng phu thu. Và những điều này đó thì các nhà sinh vật học không thể nào phủ định được, vì rất khoa học và rất hiển nhiên. Nhiều kinh Pali cũng tiếp tục khẳng định các loài căn bản như là loài côn trùng, loài vi trùng, ba ta ghê, loài bò sát, ba đu đe, loài cá, ma chê, loài chim bay trên bầu trời, ba khi, vân vân. Hầu như là dạng vật học cũng chừng đó các cái loài thôi, mặc dù nó đa dạng khác nhau. Còn chủng loại thì có một số căn bản trên không, dưới nước, bò sát, rồi hai chân, bốn chân và nhiều chân. Rồi Đức Phật cũng khẳng định rằng là không có những dấu vết khác nhau ở trong loài người như là sự khác nhau đa dạng của các loài vật như vừa nêu. Con người là hai chân, hai tay, cái đầu, có bộ não trung bình là 2,5 kg, có chiều cao trung bình là 1,5 m cho đến 1,9 m, thì có cảm xúc, có nhận thức, có giáo dục, có truyền thông, có kinh nghiệm, có lối sống, có phong tục tập quán, có văn hóa, có tôn giáo, có triết lý. Gần như là con người ở quốc gia nào, châu lục nào, xưa cũng như nay, cổ như kim, giống nhau về những vấn đề này. Còn xã hội loài động vật không có như thế, nó khác biệt đến muôn trùng. Kinh Trung Bộ tập 1 trang 494, Tương Ưng tập 2 trang 21 cũng lặp lại quan điểm như trên. Dù khác nhau căn bản, con người có tính đồng nhất về gen, cộng nghiệp về thể chất, giáo dục và kinh nghiệm. Các cái cộng nghiệp được hiểu như là những mẫu số chung mà người ở đâu, giai đoạn nào, không gian nào cũng đều có những cái ứng xử na ná như thế, gần giống nhau như thế. Cho nên bằng những quan điểm vừa nêu, Đức Phật chống lại các phân biệt xã hội trên nền tảng sinh học của con người. Màu da đó là một trong những biểu hiện của quan điểm sinh học từ dây di truyền. B. Luận điểm nhân chủng học. Kinh Cải Thế Nhân Bổn, Đức Phật khẳng định từ khởi nguyên toàn thể nhân loại là giống nhau, nhưng không phải là không khác nhau. Cái câu nói này đó, lúc đầu chúng ta tưởng chừng như là mâu thuẫn, nhưng thực chất đó là rất triết lý. Nguyên ngữ Pali là Anesang Saji Sangnave No Asadisam. Cái gì là giống nhau? Tức là các biệt nghiệp và các cộng nghiệp. Cái gì là khác nhau? Mỗi một cộng đồng A khác với cộng đồng B, quốc gia A khác quốc gia B, và nhóm A khác với nhóm B. Như vậy mỗi nhóm tạo ra các cộng nghiệp, và các cộng nghiệp đó là nó khác nhau ở phương diện này hay là phương diện khác, lệ thuộc vào phong tục tập quán, tôn giáo, văn hóa, hoặc là từ sự khác biệt đó nó tạo ra phong tục tập quán, tôn giáo và triết học. Cho nên trong giống có khác, trong khác có giống, trong biệt nghiệp có cộng nghiệp, trong cộng nghiệp có biệt nghiệp. Cộng nghiệp của người Việt Nam là cần cù, đoàn kết trong chiến tranh nhưng chống đối nhau trong thời hòa bình. Nhưng trong cái tổng thể cộng nghiệp đó cũng có rất nhiều người trong thời bình cũng như thời chiến hòa hợp, đoàn kết, vô ngã, không có lợi ích nhóm. Đó là những cái phát triển nhân cách vượt trội hơn cái tập thể còn lại, mà Đức Phật thường khích lệ trong kinh Pháp Cú là hãy phấn đấu như là con tuấn mã bỏ sau lưng các con ngựa quèn. Ở đây được hiểu là tiến bộ về đạo đức, tiến bộ về xã hội, tiến bộ về các phương diện khác. Đó là có một cái biệt nghiệp vượt trội hơn cái cộng nghiệp của một tập thể hay một nhóm. Những phân biệt xã hội như là phân công lao động bao gồm săn bắn, thu hoạch thực phẩm để tạo ra một cái nền kinh tế nguyên thủy theo Đức Phật đó, nó là một cái tiến trình tự nhiên của xã hội thôi, và nó hình thành lên là cái đời sống nhân chủng của con người. Từ đó chúng ta thấy xã hội là người phát triển qua các giai đoạn kinh tế nông nghiệp, kinh tế công nghiệp. Bên cạnh đó nó tạo ra những cái khế ước xã hội, khế ước chính phủ, khế ước gia đình và nhiều khế ước khác. Trường Bộ tập 3 trang 93, Đức Phật khẳng định bình đẳng là quy luật phù hợp với vũ trụ. Đức Phật gọi là Dhammang Evano Adammina. Chia sẻ bình đẳng là một quy luật thì rõ ràng Đức Phật đã đề cao bình đẳng ở cái vai trò cao nhất, không có gì có thể thay thế được, trút phế được. Phải xem bình đẳng là một quy luật từ ngàn xưa, và nó là quy luật vĩnh hằng, thì con người mới bắt đầu tôn trọng các cái quyền căn bản lẫn nhau để sống trên một thiết chế dân chủ đúng nghĩa. C. Luận điểm pháp lý xã hội. Đây cũng là một luận điểm khẳng định về học thuyết bình đẳng cao quý của Đức Phật. Bài kinh Asalayana thuộc kinh Trung Bộ, Đức Phật khẳng định như sau: không có cái gọi là thể chế tập cấp tra truyền con nói đúng nghĩa. Thực ra đó chỉ là một sự tuyên bố sổng. Bà La Môn tự cho mình là tối cao trong cái cấp là không thể chấp nhận được. Nhiều bài kinh Trung Bộ khác, Đức Phật cũng đề cập quan điểm tương tự. Chẳng qua biện hộ khống chế mọi người, lấy Thượng Đế làm bình phong để chà đạp, bóc lột và đề cao vai trò mình lên trên tuyệt đỉnh. Trên thực tế thì không có một chân lý như thế, không có một quy luật như thế. Cũng ở trong ba bài kinh này, Đức Phật nêu ra một cái bang tên là bang Yona Kabajas, có chỗ gọi là Yona Kamgo Chesu. Chỉ có hai giai cấp rồi chứ không phải là bốn giai cấp. Đó là giai cấp địa chủ và giai cấp nông nô. Atyo Seva Dasocha có hai giai cấp thôi. Và Đức Phật cũng chứng minh trong lịch sử của cái bang này đó, có lúc đó, địa chủ trở thành nông nô khi bị thua trận trong chiến trường, và nông nô trở thành địa chủ khi họ là người thắng trận. Ayo Hutva Daso Hoti, Dayo Hutva Ayo Hoti. Đó là một cái minh chứng rất rõ mà những người này vẫn là theo Bà La Môn giáo, tôn thờ kinh điển Vệ Đà giống như ai thôi. Nếu điều đó đã từng có một sự thật thì không thể chấp nhận rằng là tập gấp xã hội là một chân lý được. Dân gian Việt Nam có câu rất chí lý: được làm vua, thua làm giặc. Ai mạnh người đó thắng, mà người thắng đó thì trở thành là vua mới, vua cũ trở thành là bị quên lãng. Lịch sử của nhân loại suốt mấy nghìn năm diễn ra theo quy trình đó. Về pháp lý ở đây là một tương đối, đặt trên cánh cân có quyền lực và sức mạnh thôi. Kinh Madhura thuộc kinh Trung Bộ, Đức Phật dạy: phục vụ người khác theo yêu cầu chẳng qua chỉ là vì quyền lực kinh tế, không liên hệ đến giai cấp xã hội. Ví dụ như là mình có nhiều tiền, mình thuê gia nhân, người nấu cơm, kẻ giặt giũ, người chồng em, người dạy học, người lao động, người canh cửa, người giữ kho. Người nào có nhiều tài của thì có thể thuê luôn cả công an làm kẻ gắt gian cho mình, như các ngân hàng, các cái tổ chức lớn như thế thôi. Như vậy chẳng qua là cái quyền lực kinh tế nó khống chế hết mọi cái. Đức Phật đã có một cái chiều sâu nhận thức từ ngàn xưa như thế. Bao tử quyết định cái đầu, bao tử lép thì cái đầu sẽ teo hẹp. Hậu phương quyết định tiền tuyến. Bây giờ chân lý có khác gì với cái gì mà Đức Phật đã nói ngày xưa đâu. Hai cái nó là một thôi. Cho nên ai cho rằng là cái quyết thống thọ sinh, màu da là quyết định cái thể chế pháp lý xã hội là một sai lầm lớn và không chấp nhận được. Từ đó Đức Phật khẳng định quyền tối cao mà các vị giáo sĩ Bà La Môn khẳng định cho mình chỉ là một tuyên bố rộng tuếch, không có cơ sở. Goso Yave Kho Eso Laksa Smin. Đó là điều mà Đức Phật nói rất hay, rất nhẹ nhàng. Thay vì đó là tuyên bố láo thì Đức Phật nói là tuyên bố rộng. Tuyên bố rộng có nghĩa là không có sự thật. Giống như thùng rỗng ghi to, anh muốn cho anh cái gì thì là anh cứ cho, nhưng mà chân lý không phải là thế. Tại vì người ta đâu có thể cấm người khác nói những chuyện mà người đó muốn nói, vì tự do và dân chủ mà. Bài kinh này kết luận như sau: bất luận vị trí xã hội mà con người có thể có, bất luận giới tính là nam hay nữ, khi một người nào đó vi phạm luật pháp thì người đó đều bị trừng phạt giống như nhau, không có sự khác biệt. Và thậm chí các vị vua bị trút phế, bị giam trong ngục tốt và giết cho đến chết để trừ hậu hoạn. Những giáo sĩ Bà La Môn phi phạm pháp, nhất là đụng đến cái phạm pháp lật đổ triều đình, thì cũng bị trừng phạt giống như nhau. Lúc đó người đó có tự xưng là tôi sanh ra từ miệng của Phạm Thiên, tôi là giai cấp cao nhất thì càng bị chết sớm hơn thôi, chứ không thể là sống khỏe được. Và Đức Phật nói một câu rất hay: bất luận là giai cấp nào, tên ăn cướp chẳng qua cũng chỉ là tên ăn cướp, không hơn không kém. Korot Ava Sankham Gachati. Còn phương Tây có câu ngạn ngữ: kẻ ăn xin khoác áo nhà vua vẫn thể hiện phong cách ăn xin. Nhà vua đi thị sát thường dân, mặc đồ rách nát của thường dân vẫn là phong cách của đế vương. Cái đó là cái biệt nghiệp mà rất khó gọi là giả dạng mà cho nó khác được lắm. Phong thái của vua chúa vẫn là sang trọng, quý phái, rộng lượng, không keo kiệt, không có bỏng sẻn. Còn cái người mà quá nghèo thì ta phải chắc mót, ta phải có ứng xử khác, thậm chí là đi đêm, đi cửa sau. Và kinh này kết luận bốn giai cấp: sát lễ lệ, bà la môn, thương gia nô lệ, không có bất kỳ một khác biệt gì về phương diện pháp lý. Ime, Chataro, Vanna, Sam Sama, Honti, Nasam, Etha, Kinchi, Naka, Narang. Đó là điều mà Đức Phật đã khẳng định. Đố ai tìm được các quan điểm tương tự về vấn đề văn bản học trong các kinh thánh khác, như là chính trong kinh Tạng Pali. Từ đó, bình đẳng trước pháp luật là cán cân công bằng thôi. Thưởng và phạt là hai phương diện, không chẳng những không đối lập mà còn hỗ trợ nhau để giúp cho xã hội phát triển một cách công bằng và thịnh vượng. E, luận điểm đạo đức học. Đức Phật là nhà minh triết, chủ trương nền tảng hạnh phúc con người đặt trên tâm lý đạo đức, hay là đạo đức tâm lý từ Kama. Và đạo đức tâm lý cũng là nền tảng quyết định mọi hình thái hạnh phúc hay là khổ đau và trung tính. Tất cả mọi sự thiên sai dạng biệt trong vũ trụ theo Đức Phật là do các hành vi đạo đức mà ra, bắt đầu từ tâm ý thức của con người như là một tự do ý chí, chứ không có số phận an bài, không quan kết với quá khứ, không phải một ngẫu nhiên, không phải là sắp đặt của Thượng Đế. Và nhiều kinh Pali Đức Phật khẳng định bất kỳ một giai cấp nào, hễ ai có hành vi xấu về tư duy, lời nói và việc làm, người ấy phải gánh lấy các hậu quả bất hạnh, không thể trốn chạy được. Kinh Pháp Cú Đức Phật khẳng định đến lúc quả xấu chín mùi có độn thổ ở dưới đất, trốn ở dưới lòng biển, bay cao trên bầu trời, quả nghiệp vẫn phải trổ như thường thôi. Và người nào làm xấu thì đời này khổ đau, đời sau khổ đau, đời này bất hạnh, đời sau bất hạnh, đời này sợ hãi, đời sau sợ hãi. Đó là phẩm trừng phạt và phẩm địa ngục trong kinh Pháp Cú, khẳng định rất chi tiết về vấn đề này. Ngược lại, cũng trong kinh Pháp Cú Đức Phật khẳng định ai sống với hành vi thiện, lời nói thiện, tư duy thiện, giao tế thiện thì cái đó sẽ hưởng phước đời này và đời sau. Vấn đề là thời gian trổ quả có khác nhau. Kinh Sankati thuộc kinh Trường Bộ, bài kinh tóm tắt các pháp số rất căn bản, khẳng định như sau: tính khí ác tạo ra hành vi xấu. Tính khí ác trong tiếng Pali gọi là Khanha Bichatiko Sanyamo. Hành vi xấu gọi là Kangham Dhammam Abichayati. Đây là một cái quy trình kéo theo sau thôi. Từ tính khí tạo ra hành vi, tính khí tốt tạo hành vi tốt, tính khí xấu tạo hành vi xấu, tính khí nghiện tạo ra các hành vi lệ thuộc. Và từ đó dẫn đến các hậu quả xấu ác ở đời này và đời sau, như một quy luật, không có quy luật thứ hai. Dĩ nhiên Đức Phật vẫn thuyết giảng về nhân vô hiệu và quả vô hiệu. Trong tình huống có nhiều nhân diễn ra khác thời, diễn ra cùng thời, khác tính chất, cho nên đã loại trừ nhau, cái còn lại chính là kết quả. Và từ đó họ thuyết chuyển nghiệp đã trở thành như là một điểm vàng son triết lý đạo đức mà Đức Phật đã dạy trong các kinh. F. Luận điểm tâm linh. Đức Phật là nhân vật đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại cho phép người nữ có vai trò tâm linh ngang bằng như người nam. Nếu trong bốn chúng của Đức Phật, U Bà Tắc là cận sự nam, thì U Bà Di là những cận sự nữ có vai trò ngang bằng. Nếu trong giáo hội Tăng Lữ ta có Tỳ Khưu, thì bên nữ giới ta có Tỳ Khưu Ni. Số lượng các điều khoản đạo đức dành cho Tỳ Khưu Ni không phải là một sự ràng buộc và bất công, mà thực chất là dựa vào các cái điểm nhạy cảm về phương diện giới tính mà thiết lập ra nhiều điều khoản để giúp cho người nữ giữ được giới hạnh thanh cao tốt hơn. Do vậy mà những điều khoản liên hệ đến tăng tàng đó ở Tỳ Kheo Ni cũng nhiều, và Ba La Di đó là nó gắn kết với các hình thức của tăng tàng này ở một cái hướng rất là mật thiết. Phải hiểu dưới góc độ đó thì chúng ta thấy là lời dạy đạo đức của Đức Phật dành cho người xuất gia là giúp cho người xuất gia trở thành một bậc thánh. Cho nên sau quá trình tu tập thì các người nam lẫn người nữ tại gia thì có thể trở thành chân nhân, xuất gia có thể trở thành thánh nhân, mà quả chứng thì có sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Đang trên con đường đó thì có là tư đà hoàng hướng, tư đà hàm hướng, a đà hàm hướng và a la hán hướng, là bốn đôi và tám chúng rất là bình đẳng và ngang nhau. Sự khác biệt duy nhất ở trong tăng đoàn là hạ lạp thôi, để tạo ra một nền tảng tôn kính lẫn nhau. Tu tập theo lời Phật dạy chắc chắn cứ qua năm tháng, nếu làm đúng bài bản thiền định đạo đức và trí tuệ thì con người sẽ được trưởng thành về trí tuệ và trở thành thánh sớm hơn. Cho nên đó là hạ lạp trước thì ngồi trước có vai trò quan trọng hơn trong tăng đoàn là thế. Dĩ nhiên là trong quá trình phát triển của Phật giáo, không phải lúc nào cái đời sống của tăng lữ cũng giữ được ba cái chuẩn mực thánh là đạo đức, thiền định và trí tuệ. Cho nên cái mặc định về hạ lạp đôi lúc nó cũng có những cái trục trặc nếu như chúng ta không tuân thủ theo lời Phật dạy. Luật tạng Vinaya tập 2 trang 239, Tăng Di tập 4 trang 202, Đức Phật đưa ra một ảnh dụ rất có chiều sâu. Giống như các con sông lớn, sông Hằng, sông Yamuna, sông Achiravati, sông Sarabu, sông Mahi, xuất phát thì khác nhau, trải qua nhiều nơi khác nhau, nhưng điểm trở về chính là hòa nhập với đại dương là một, và vị nhất của chúng là vị mặn. Bất cứ một thành phần nào trong xã hội, dầu là vua chúa, bà la môn, sĩ công nông hay là lao động tay chân, khi gia nhập vào tăng đoàn chỉ còn có một tên gọi duy nhất là Sa môn Thích Tử, Samana Sakya Buddhiya. Thì đó là một tuyên bố rất nổi tiếng của Đức Phật. Luận điểm tâm linh này cho thấy là mọi người đều bình đẳng về khả năng tu chứng trên nền tảng tu tập pháp môn tứ diệu đế giống như nhau, không có một pháp môn thứ hai. Và bát chánh đạo cốt lõi của tứ diệu đế được xem là khổ hạnh khó thực hành nhất. Ai thực hành bát chánh đạo trọn vẹn, người đó trở thành thánh. Bất luận xuất thân từ dòng họ, tên tuổi, huyết thống không quan trọng, mà quan trọng là tu tập đúng tứ diệu đế, giải quyết nỗi khổ niềm đau bằng tứ diệu đế, bằng vô ngã vô thường, bằng 12 nhân duyên, bằng thực tập các hình thái tinh tấn. Cho nên theo Đức Phật, mỗi con người bất luận giới tính đều có tiềm năng giải thoát như nhau, trở thành A-la-hán theo kinh Tạng Pali, trở thành Bồ-Tát và Phật theo kinh điển Đại Thừa giống nhau. Dĩ nhiên riêng ở cái quả vị Phật trong kinh Tạng Đại Thừa đó thì có phân biệt rằng là trước khi trở thành Phật đó thì vị hành giả Bồ-Tát đó phải đổi từ nữ tướng thành nam tướng, đổi thành nữ tính thành nam tính thì mới thành Phật được. Đó là cái phân biệt duy nhất mà. Còn những phân biệt ở trong kinh Pháp Hoa và một số kinh đại thừa khác, như là người nữ không được làm nữ Ma Dương, không được làm nữ Chuyển Luân Thánh Dương, không được làm nữ Thiên Ma, thì chúng ta thấy đó là những cái biên tập về sau này thôi. Trong ba loại vừa nêu thì loại đầu tiên tức là nữ ma thì có gì đâu quý, cho nên người nữ mà không làm thì tốt. Nói tóm lại, ba học thuyết quan trọng về xã hội và chính trị theo Đức Phật dạy bao gồm dân chủ, nhân quyền và bình đẳng, như là bộ ba của chương bạc. Thiếu một thì xã hội khó có thể bình ổn và phát triển đúng nghĩa được. Và ba học thuyết này đó, từ lời Phật dạy đó, một mặt đó, thì nó tương đồng với những học thuyết tiến bộ của xã hội hiện đại từ thế kỷ thứ 17 trở đi, nhưng mặt khác đó, nó vượt lên trên vì nó đi vào chiều sâu rất lớn. Ví dụ như là học thuyết bình đẳng, làm gì xã hội phương Tây từ cái cuộc cách mạng công nghiệp mà đề cập đến bình đẳng đạo đức, bình đẳng tâm linh, chừng lắm là họ đề cập đến bình đẳng nhân chủng, bình đẳng sinh học, bình đẳng pháp lý là hết à. Do đó, bên cạnh những điểm tương đồng, chúng ta cũng không thể bỏ qua những yếu tố vượt trội trong triết học Phật giáo và phương diện xã hội. Và đây là một nền tảng đã làm cho Đức Phật chói sáng như là ngôi sao bắt đầu lúc bấy giờ, mà trong kinh thường gọi Ngài là vầng nhật nguyệt mới trong nền tư tưởng của Bà La Môn và các trường phái Sa Môn giáo lúc bấy giờ. Thì bằng nhận xét này, chúng tôi xin kết thúc cái phần triển khai về triết học chính trị và xã hội của Đức Phật.